cái lý do. Cái thứ hai, có thể là có một số người thì ngày hôm nay khi mà giải kinh thì họ cho rằng là bảy hội thánh đó là bảy cái thời kỳ của lịch sử hội thánh của Chúa, từ đầu, từ khi sáng lập hội thánh cho đến khi tận thế. Tuy nhiên thì cái cách chia sẻ này thì nó cũng hơi có thể nói là nó gượng ép. Ví dụ như bây giờ người ta nói là cái hội thánh Efeso là cái giai đoạn đầu của 100 năm đầu, rồi hội thánh tiếp theo đó là hội thánh Smyrna, rồi nó đi cái giai đoạn kế tiếp, và mỗi cái giai đoạn như vậy người ta gán ép những cái biến cố lịch sử. Cái giai đoạn chót đó của cái hội thánh cuối cùng đó thì là cái thời đại cho đến tận thế. Nhưng mà mình cũng biết rồi, trong Kinh Thánh Chúa cũng nói là không ai biết cái ngày nào Chúa trở lại. Thành ra thì mình không biết cái thời đại chót đó nó vào lúc nào. Bây giờ giả thử như ông Führer ông nói một ngày như ngàn năm, mà ngàn năm như một ngày, một ngàn năm nữa đi Chúa mới trở lại, thì là làm sao? Thì mình là phải kéo mấy cái giai đoạn đó, bảy cái giai đoạn đó mình phải kéo nó ra để cho nó hợp hơn. Cho nên rằng là tôi nghĩ rằng là nó không được hợp lý lắm. Nhưng mà cái quan điểm thứ hai đó thì tôi cũng đồng ý là bảy cái hội thánh này, Chúa Thánh Linh, Ngài ở trong này thì Chúa nói là Ngài biết hết tất cả mọi sự. Ngài gửi cho bảy hội thánh đó là tiêu biểu cho tất cả các hội thánh ở trên thế giới này. Bây giờ quý vị, nếu mà quý vị nghiên cứu như tôi, nghiên cứu hội thánh mấy chục năm nay rồi, rồi mình nghiên cứu bảy cái thư này, thì mình thấy là hội thánh nào cũng có hết à, cũng có một vài điểm ở trong đó hết á. Thành ra cái quan điểm này tôi nghĩ rằng là nó tương đối là nó hợp lý hơn. Bảy hội thánh ở đây để nói đến tiêu biểu, đến bảy, đến những cái hội thánh ở trong mọi thời đại đều có những cái điểm này để chúng ta. Vì vậy mà Chúa cũng nói ở đây là Chúa biết, và cũng hãy gửi cho các hội thánh khác, ai có tai mà nghe lời Đức Thánh Linh phán cho các hội thánh, chứ không phải là chỉ cho cái hội thánh đó thôi. Thành ra chúng ta ngày hôm nay thì tôi được cảm động để có thể chia sẻ với quý vị hội thánh, về hội thánh Philadelphia. Chúng ta sẽ đi qua và sẽ bắt đầu thì là bảy hội thánh ở tại đây. Thì hội thánh Philadelphia là một trong những cái thành nhỏ được thành lập, và cái tên Philadelphia có nghĩa là tình yêu anh em. Nó nói đến cái danh hiệu và cái đời sống của cái ông Attalus, là em của vua Emmanuel, nổi tiếng. Hai anh em này nổi tiếng yêu thương anh em, cho nên là người ta dùng cái danh hiệu, cái tiếng khen đó để đặt tên cho cái thành phố này. Và cái thành phố này thì nó nhỏ thôi, nó là một cái trạm quân đội, và nó có cái sứ mệnh là sẽ Hy Lạp hóa tất cả những cái vùng ở phía đông, cái vùng Lydia, cái vùng phía đông của Thổ Nhĩ Kỳ bây giờ. Và cái đặc điểm là cái hội thánh này, là cái thành phố này, họ đã hoàn thành được cái sứ mệnh đó chỉ sau vài chục năm, khoảng chừng 100 năm gì đó, thì là cả cái vùng đó, những cái dân tộc của cái vùng phía đông của Thổ Nhĩ Kỳ đó, họ đã quên luôn cái ngôn ngữ của mình, họ nói tiếng Hy Lạp không à, họ viết tiếng Hy Lạp không à. Thành ra có thể nói rằng là những cái người này, cái sứ mệnh của cái thành phố Philadelphia đó, họ đã thành công. Thì Chúa Giêsu cũng gửi thơ cho hội thánh ở Philadelphia này, thì cũng với một cái sứ mệnh mới, cái sứ mệnh cho hội thánh của Chúa. Hội thánh là vương quốc của Đức Chúa Trời ở trên đất này, và cái sứ mệnh của cái hội thánh của vương quốc của Đức Chúa Trời này là gì? Là môn đệ hóa muôn dân, tức là hãy môn đệ hóa, hãy truyền giảng tin lành cho tất cả những cái vùng ở xung quanh đó, những người ở đó, và để họ tin nhận Chúa. Vì vậy mà chúng ta thấy rằng là đây là một cái biểu tượng, một cái ý mà Chúa hàm ý mà Chúa muốn nói đến hội thánh ở Philadelphia đó, những tín hữu ở tại đó. Thì chúng ta buổi sáng hôm nay sẽ nói đến hội thánh Philadelphia, rồi nói đến Chúa Giêsu, Ngài tự xưng, Ngài nói về cho tín đồ ở đó biết Ngài là ai, Ngài đang làm gì. Rồi chúng ta thấy rằng là tại sao Chúa khen hội thánh, Và Chúa cũng khuyên hội thánh, rồi Chúa cũng hứa để ban thưởng cho hội thánh của Chúa. Và đặc biệt là hội thánh Philadelphia này là một trong hai hội thánh. Quý vị để ý, tất cả bảy cái hội thánh này đều, cái cấu trúc của nó đều có sáu phần. Thì hội thánh Philadelphia và hội thánh Smyrna là hai hội thánh duy nhất không có bị trách, không có bị vỡ trách. Đó là cái điều mà cảm tạ ơn Chúa. Còn xin Chúa ban ơn để cho hội thánh Chúa ở đây cũng sẽ như vậy, giống như hội thánh Philadelphia, không có bị vỡ trách, chỉ được khen không à. Không biết quý vị có thích vậy không? Tôi thì thích lắm. Trước mặt Đức Chúa Trời, tôi và quý vị, hội thánh của Chúa, mình sẽ phải đối diện ở trước ngai của Đức Chúa Trời, không có ai thoát ra khỏi hết đó. Mà đứng trước ngai của Đức Chúa Trời đó, thì là Chúa sẽ thấy tất cả mọi sự. Và chúng ta thấy rằng ở đây, Chúa cứu thế Giê-xu, Chúa nói rằng là ta, Chúa là đấng thánh khiết và chân thật. Cái chữ thánh khiết có nghĩa là gì? Nói chung đó, ở đây là cái lời tuyên bố Chúa Giê-xu về thần tính của Ngài. Bởi vì ở trong Ê-sai, ở trong Cựu Ước, đấng thánh của Israel là Đức Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời. Thì ở đây Chúa Giê-xu nói rằng ta là đấng thánh. Thành ra có thể nói rằng là Chúa đã tuyên bố ở đây Ngài là Đức Chúa Trời, đã giáng thế xuống làm người để trở thành ra một con người của chúng ta. Và trong cái lời tuyên bố này, chúng ta thấy là ông Giăng thì ông đã xác nhận là thần tính của Chúa của thế Giê-xu. Đây cũng là cái điều mà ngày hôm nay tôi và quý vị, một quý vị có biết rằng là một nửa hội thánh ở tại nước Mỹ này, họ không còn tin rằng Đức Chúa Giê-xu là con của Đức Chúa Trời, có thần tính của Chúa không, nhưng mà họ vẫn mang cái tên là Christian, mang cái tên là nhà thờ này, nhà thờ kia, nhà thờ nọ, nhưng mà họ không có còn tin nữa. Thành ra cái đây là một trong những cái điểm quan trọng. Và ở đây thì Chúa nói rằng Chúa là đấng thánh, là Ngài là Đức Chúa Trời. Và cái chữ thánh đó, nó có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời. Mình thấy hội thánh ở đây là cái hội, là cái cộng đồng của những con dân của Chúa biệt riêng ra để thờ phượng, để phục vụ Đức Chúa Trời. Thành ra cái đó là cái nghĩa quan trọng. Tôi và quý vị là con dân của Chúa, là những người được biệt riêng ra, người được kéo ra, được kêu gọi ra khỏi cái thế gian đen tối này để vào trong cái cộng đồng của Chúa, thuộc về Chúa, về hội thánh của Chúa, về vương quốc của Chúa, về là công dân của nước của Đức Chúa Trời. Và cái chữ thánh nó cũng có nghĩa là tinh khiết, không có ô uế, không có tội lỗi, không có dơ bẩn, không có xấu xa ở trong đó. Vì vậy mà cầu xin Chúa ban ơn để chúng ta là những người đã được thanh tẩy bởi huyết của Chúa cứu thế Giê-xu, giữ gìn nó. Và ngày hôm nay chúng ta dự tiệc thánh để nhắc lại chúng ta đã được Chúa, huyết của Chúa thanh tẩy, trở thành ra những con người thánh ở trước mặt Đức Chúa Trời, là vì chúng ta đã được thanh tẩy bởi lời bởi huyết của Chúa. Và Chúa cũng nói ở đây là ta, Chúa là đấng thánh khiết và là đấng chân thật, nghĩa là cái đấng có thật, không phải là giả, không phải là những cái thần tượng hay là những cái điều viển vông. Chúa hiện diện thật, và Chúa đã hiện diện với hội thánh của Chúa ở tại đây. Tôi hy vọng rằng là quý vị cũng sẽ thấy rằng là cái sự hiện diện, cái sự sống, Chúa là đấng hằng sống và đấng đang hiện diện ở giữa vòng chúng ta, trong lòng của chúng ta và trong hội thánh của chúng ta. Thì làm thế nào để tôi và quý vị có thể biết rằng là Chúa của mình là thật, hay là những người ngoại đạo, người ở ngoài đó họ biết rằng là cái hội thánh của Chúa ở đây là có Đức Chúa Trời, có Chúa Giê-xu, đang Chúa của họ đang ở với họ. Quý vị có bao giờ để ý điều đó không? Làm sao người ta biết được là có Chúa ở đây để người ta tới? Thì có hai cái điều quan trọng thôi. Thứ nhất ấy, là Chúa đáp lời cầu nguyện của tôi và quý vị. Những cái điều gì cá nhân mình cầu nguyện với Chúa, Ngài đáp lời cầu nguyện đó. Thứ hai là Ngài hành động ở giữa chúng ta, đây, giúp cho chúng ta có thể giống như là hội thánh Philadelphia ở đây, có thể đem được những cái người ngoại đạo trở lại với Chúa. Cái hội thánh nào mà không có một người nào tin Chúa hết á, suốt cả năm không có một người nào tin Chúa hết á, thì tôi đó, tôi khuyên quý vị đừng có đi với hội thánh đó, kiếm hội thánh khác đi. Thì cái hội thánh đó không có sự sống của Chúa, không có Chúa ở cùng, cho nên không có thể đem được cái người hư mất. Cái sứ mệnh của hội thánh của Chúa là gì? Nó là hãy đi môn đệ hóa muôn dân. Và cả một năm mà không có được một người nào, không có đem được một người nào vào trong nước Chúa thì không có đáng để mà trở thành ra hội thánh của Đức Chúa Trời, không có xứng đáng trở thành ra hội thánh của Đức Chúa Trời ở đây. Vì vậy mà Chúa nói rằng ta là đấng chân thật đang hiện diện ở đây, đấng có thật, đang hành động, biết tất cả mọi sự. chứ không phải là một cái chúng ta đang thờ một cái hình tượng hay là một cái tưởng tượng, một cái huyền thoại nào đó. Nhưng mà Chúa đang hành động ở trong đời sống của mỗi người ở trong chúng ta. Và Đức Chúa Giêsu đang hiện diện với hội thánh. Và Chúa nói đây, Chúa là đấng cầm chìa khóa của David. Thì cái lời này đó thì nó có hai phần. Thứ nhất là nó nói đến Esai, thì cũng đã nói đến cái thời của vua David, thì Eliakim được nắm cái chìa khóa để mà canh giữ cái cung điện của vua David. Thành ra người Eliakim đó là cái người mà nắm cái chìa khóa đó, là người có quyền cho ai được vào tiếp kiến với vua, vào trong cung vua, ai không được vào. Nhưng mà ở đây đó thì khi mà Chúa nói rằng là Chúa là đấng cầm chìa khóa của David, đấng đã mở thì không ai đóng được, mà đóng thì không ai mở được. Có nghĩa là Ngài là đấng nắm lấy, ở trong câu 1, câu 8, cũng nói Ngài là nắm lấy cái âm phủ và sự chết. Tức là Ngài nắm quyền của sự sống, và Ngài ban cho ai vào trong vương quốc của Đức Chúa Trời thì người đó sẽ được vào, và Ngài không cho người nào thì người đó cũng không có thể được vào. Giống như là ma quỷ chẳng hạn không có cái quyền vào. Chúa của chúng ta là đấng nắm quyền của sự sống và sự chết, và đấng có quyền để đem con người ta vào trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Hội thánh là vương quốc của Đức Chúa Trời, hội thánh là dân của Chúa, và chúng ta là những người có Chúa đang ở giữa, và Ngài nắm cái chìa khóa đó, Ngài mở cửa thì là chúng ta có thể đem được người ra vào trong vương quốc của Chúa, hay là nói một cách khác để vào trong nước của Đức Chúa Trời, để mà đấng để có thể được cứu rỗi. Thì ở đây Chúa nói rằng là Chúa cầm cái chìa khóa, và Chúa cũng nói rằng là ta biết cái công việc ngươi. Thì có thể nhiều người trong hội thánh, đặc biệt là ngay ở bên ngoài, có thể nói gì nói, hay là có thể làm cái này nghĩ là không ai biết đâu. Mà Chúa Giêsu nói ở đây, ta biết hết tất cả. Ở trong đoạn 1 thì Chúa nói rằng mắt của Chúa thì sáng như ngọn lửa chiếu sáng, và Chúa biết hết tất cả mọi sự, Chúa nghe hết tất cả mọi lời nói, Chúa thấy tất cả những cái động lực của những người đó. Vì sau này chúng ta thấy rằng là Chúa nói có một số những cái người Do Thái ở tại đó, Chúa nói rằng đó là những người Do Thái giả. Hội thánh của Chúa, con cái của Chúa là những người Do Thái thật, là người Israel thật. Tại sao? Là bởi vì trong cái thời đó có một số những người Do Thái, người Do Thái họ tụ họp ở tại đó, có những cái hội đường. Và người Do Thái lúc bấy giờ dưới đế quốc La Mã thì họ được cái đặc ân là được công nhận, tôn giáo của họ được công nhận. Cho nên rằng là những cái người mà hội viên của những cái hội đường của họ đó thì sẽ không có bị bắt bớ, không có bị làm khó dễ, không có bị gì hết. Thì lúc đầu đó những người tín hữu đại đa số mình thấy là người Do Thái, nhưng mà họ tin Chúa Giêsu thì là họ cũng đi dự những cái cộng đồng đó, giống như Chúa Giêsu vậy. Chúa hay đi vào các hội đường để dự lễ ở tại các cái hội đường đó. Nhưng mà sau này thì là những người Do Thái mà không tin Chúa Giêsu đó, họ đa số ở trong các cái hội đường đó, cho nên họ loại những cái người Do Thái mà tin Chúa Giêsu đó, họ cho rằng là những người này không phải là người Do Thái, những người này đi theo những cái tà giáo, và họ loại bỏ những người đó ra. Mà ngoài ra không những là loại bỏ ra, họ nói xấu tất cả những người đó, tố cáo những người đó với chính quyền La Mã. Mà sau đó vài chục năm thì là một giám mục của hội thánh Smyrna là ông Polycarp, khi ông này đã bị tử đạo, bị đem ra để đốt thiêu ở trước công cộng đó, thì là lịch sử cho thấy rằng là ghi chép rằng tất cả những cái người Do Thái lúc đó là cái ngày Sa-bát, và cái luật Sa-bát của họ là không có được đi quá khoảng vài trăm thước thôi, không có được làm cái gì hết. Thì những người Do Thái này đã bất chấp cái luật Sa-bát của họ, chạy đi nhiệt thành hăng hái đi kiếm củi, đi hốt củi lại đem tới để mà đốt ông giám mục Polycarp. Và đó là cái điều mà Chúa muốn nói đến ở đây, là những cái người Do Thái đó, họ nói rằng họ là người Do Thái chính thống, dòng giống của David, của Abraham, họ là người Do Thái thật. Nhưng mà cái hành động của họ, họ từ khước những cái người Do Thái mà tin Chúa Giêsu là đấng Messiah, là đấng cứu thế của họ đó, là họ cho rằng đó là những người đó không phải là người Do Thái nữa. Nhưng mà Chúa nói ở đây, những kẻ đó là cái hội đường của họ là hội đường Satan. Họ là những kẻ Do Thái giả, không phải Do Thái thật. Con cái của Chúa trong hội thánh mới là người Do Thái thật, mới là cái hội thánh của Chúa là đền thờ của Đức Chúa Trời. Và trong cuối này chúng ta thấy đền thờ của Chúa từ trên trời sẽ xuống, và những con cái của Chúa ở trong đền thờ, Chúa tôn vinh Đức Chúa. Thành ra khi mà Chúa nói rằng là ta biết các công việc của con, Chúa biết ai là thật, ai là giả, Chúa biết ai làm cái gì, ai không làm cái gì. Thành ra cầu xin Chúa ban ơn cho chúng ta, thì chúng ta thấy rằng là Chúa của chúng ta cũng là đấng toàn năng, không những là đấng toàn tri, Ngài biết hết tất cả mọi sự, mà Ngài là đấng toàn năng. Vì vậy Ngài nói Ngài đã mở thì không ai đóng được hết, mà Ngài đóng thì không có ai mở được. Cho nên đây là cái điều mà chúng ta được cảm tạ ơn Chúa vô cùng. Khi Chúa đã mở cửa cái cơ hội đó, thì cái người ở Philadelphia đây, hội thánh của Chúa ở Philadelphia đây đó, thì là giàu bị chính quyền La Mã bị đàn áp, giàu bị những cái người Do Thái giả, những cái người Do Thái vô tín đó, vu cáo tấn công tất cả mọi việc hết đó. Nhưng mà họ vẫn có cái dịp tiền, và họ vẫn làm được, họ vẫn truyền giảng được lời của Chúa, họ vẫn truyền đạo lời của Chúa, dạy dỗ lời của Chúa, không có từ bỏ, không có thỏa hiệp về lời của Đức Chúa Trời. Vì vậy mà họ được khen thưởng. Và chúng ta thấy rằng Chúa là đấng toàn năng, Ngài mở thì không ai đóng được. Đây là cái điều mà được tôi được rất là khích lệ rất là gần đây. Có hai điều mà tôi nói để mà cầu mong Chúa ban ơn, để cho hội thánh của quý vị ở đây cũng thấy, và chúng ta cũng sẽ bước vào. Nói cho cùng thì là trong cái thời đại này, nói riêng về Việt Nam của mình thôi, thì Giáng sinh vừa rồi ở tại Cà Mau, Cà Mau thì có 40 sinh viên đang học ở trong trường thần học chúng ta. Trong cái lễ Giáng sinh này, quý vị biết họ có bao nhiêu người tin Chúa không? Có 220 người tin Chúa trong cái lễ Giáng sinh vừa rồi đây. Trước đây 2 tuần lễ thì họ làm phép báp têm cho 173 người. Và hội thánh này, và cái nhóm người hội thánh Cà Mau này, hội thánh Báp-tít ở tại Cà Mau này, thì là trong 2 năm trước đây, họ có một nhóm 20 người ở trong cái trung tâm thần học ở Cà Mau tốt nghiệp cao đẳng và cử nhân, thì 20 người này đã mở 20 hội thánh ở tại Cà Mau, ở tại tỉnh Cà Mau. Và bây giờ, hiện tại bây giờ thì họ có đến khoảng 50 hội thánh và điểm nhóm ở sắp tỉnh Cà Mau. Đến nỗi ông tỉnh ủy, tức là Cà Mau á, là tỉnh trưởng, bây giờ nó gọi là tỉnh ủy, ông hãy kêu ông mục sư Huỳnh Bá Thành đã lên, ông nói rằng là các anh những người Báp Tít từ Tin Lành đã đến đây Cà Mau ở đây 85 năm rồi, là họ chỉ có 5-6 hội thánh thôi, mấy anh Báp Tít mới đến đây 15-20 năm mà mấy anh có 50 cái hội thánh và điểm nhóm. Bây giờ chúng tôi sẽ không cho phép mấy anh mở thêm hội thánh và điểm nhóm nữa. Tôi không biết là ông Huỳnh Bá Thành thì ông trả lời sao. Tôi không biết Chúa ban cho ông cái sự khôn ngoan để ông trả lời cho về cấp chính quyền, là họ quyết định là họ không có cho phép Tin Lành của mình phát triển bên đó nữa. Nhưng mà tôi nói, khi ông kể tôi nghe vậy, thì tôi nói với ông mục sư Thành, mục sư ơi, từ 2000 năm nay rồi, hội thánh của Đức Chúa Trời thì đâu có bao giờ xin phép Caesar để mở hội thánh đâu. Thành ra mình thì cứ kiên nhẫn, mình làm theo Chúa thôi. Nhưng mà mình làm khôn ngoan như thế nào thì cái điều đó. Nhưng mà cảm tạ Chúa Trời thì Chúa nói tại đây, Chúa nói là Chúa đã mở cửa đó, thì không có ai đóng được hết đó. Và đó là cái lý do mà cái Giáng sinh vừa rồi, cái ông tỉnh ủy đó, ông nói với mục sư Thành là ông nói từ năm ngoái kìa. Giáng sinh năm nay người ta vẫn truyền giảng, vẫn có người tin nhận Chúa. Và cảm tạ ơn Chúa nữa là quý vị có lẽ cũng đã nghe rồi, cái festival Yêu Hà Nội tổ chức của ông Franklin Graham, cái hội con của ông Billy Graham đó, qua Việt Nam trong cái tháng 12 vừa qua, đầu tháng 12 vừa qua. Thì là những cái hình ảnh mà chúng ta thì thấy đó, thì chúng ta thấy rằng là các cái hiệp hội, tất cả các hội thánh ở tại Hà Nội, ở tại vùng Hà Nội đó, họ hiệp lại với nhau, đồng ý hiệp lại với nhau cầu nguyện và xin, họ xin là xin ở cái hội đường ở Mỹ Đình là chứa được đến 40.000 người kia, họ xin 3 đêm, mở 3 đêm, mà chính quyền nó bắn tiếng ra là nó không, không có cho, chỉ cho có 1 đêm thôi, mà cho ở cái sân vận động quần ngựa gì đó chứa được 5-7.000 người thôi. Nhưng mà hội thánh và tất cả cũng có kêu gọi chúng ta bên này, cầu nguyện với Chúa, tiếp tục cầu nguyện, thì cuối cùng đó họ cho hai đêm và họ cũng cho ở cái sân quần ngựa đó thôi. Nhưng mà hội thánh và các mục sư ở đó quyết định xin họ mở rộng thêm cái ở phía ngoài đó, nó không có ghế gì hết á. Thành ra cái hội đồng này, cái ban này họ mướn 20,000 cái ghế nhựa đó, để quanh hết ở trong đó. Thành ra có thể nói là chứa cũng được khoảng 20,000 người mỗi đêm. Và hai đêm mà chúng ta thấy rằng là có bao nhiêu, có 7,000 người tin Chúa. Quý vị ơi, tôi thấy tất cả những cái điều này là những cái sự khó khăn nó đến, sự ngăn cản của chính quyền, tất cả mọi sự. Nhưng mà Chúa nói ở đây, Chúa đã mở thì không có ai đóng được hết trơn. Thành ra Chúa đã mở thì là chúng ta thấy rằng là mình hãy vào. Và có hai điểm nữa mà tôi muốn nói để cho quý vị thấy rằng là thật sự là hiện tại bây giờ là cái thời gian mà Chúa đang mở cửa, Chúa đang đổ cái ân huệ của Ngài, có lẽ là cái thời đại cuối trước khi Chúa trở lại cho dân tộc Việt Nam của mình để mà truyền giảng tin lành. Cái điểm đối với riêng cá nhân tôi đó thì là ở bên Mỹ này có rất là nhiều cái đại chủng viện lớn và uy tín, được công nhận đủ mọi thứ hết ở bên Mỹ này đó. Trường đó thì thứ nhất là được cái hội đồng giáo dục người ta công nhận cái tiêu chuẩn giáo dục cao. Thứ hai, nếu là một cái trường thần học thì ở trong cái hiệp hội của ATS, tức là American Theological School, là cái hiệp hội xưa nhất, cổ nhất, giá trị nhất và khó nhất. Đó là cái giá trị của những cái trường nào mà được công nhận bởi hai cái hiệp hội đó là những cái trường tốt, là những cái trường có giá trị cao nhất ở trên thế giới này. Thì cái trường B.H. Carroll là một trong những cái trường đó được công nhận cả hai. Thì chính cái trường đó thì họ đã liên lạc với tôi để họ muốn mở ra ở Việt Nam của mình. Ở Việt Nam của mình không có cái trường nào hết. Ở bên Việt Nam của mình không có trường nào dạy tới cái cấp cao học hết á. Cấp cử nhân thì mới có một vài năm nay thôi. Và vì mình không có đủ giáo sư, không có đủ phương tiện. Thì chính cái trường này đã liên lạc với tôi và trường thần học để xin hiệp tác để mở, để dạy cho Việt Nam của mình, để chuẩn bị cho những người mà không phải là chỉ tín đồ thôi mà là giáo sư để mà dạy Kinh Thánh sau này. Và chính họ đã đứng ra họ mở. Nên tôi thấy rõ ràng là Chúa đang chuẩn bị cho Việt Nam của mình. Và tháng 8 này, cầu xin Chúa ban ơn, chúng tôi sẽ qua bên đó, ông viện trưởng với ông Dean với tôi sẽ qua bên đó để tốt nghiệp. Có 22 người hiện tại đang học, chỉ còn vài môn nữa là họ đủ để tốt nghiệp cao học. Cao học về thần học, cao học MA về thần học, về cơ đốc giáo dục và về tôn giáo, 22 người. Rồi mới đây nữa thôi. Thì có một cái hội là nó gọi là Harvester Ministry International. Trong vòng 12 năm, thì cái hội này ở Cộng hòa Nam Phi, họ đã giúp cho 3-4 cái nước ở Cộng hòa Nam Phi đó mở được cả 40,000 hội thánh. Chỉ trong vòng có 12 năm mà. Họ mở 40,000 hội thánh. Rồi sau này từ năm 1912 cho đến 17 họ nới rộng ra cho các quốc gia khác nữa. Đến 30+ quốc gia thì họ đã mở cho đến năm 2017. Họ mở được 50+ hội thánh trên khắp thế giới. Mới gần đây nhất thôi, đó là năm 2017. Họ đến Á Châu và họ huấn luyện cho 95 mục sư Ấn Độ. Tháng 4 năm 2017, họ mở cái khóa đầu tiên, họ huấn luyện cho 95 ông mục sư ở đó. Đến tháng 8 họ trở lại, trước khi họ qua Việt Nam, họ trở lại, họ coi thử kiểm điểm. Thì là thưa quý vị biết là 95 ông mục sư mà được huấn luyện đó mở được bao nhiêu hội thánh không? Trên 900 hội thánh trong vòng một năm ở tại Ấn Độ. Và chính cái hội này liên lạc với tôi, nói là tôi muốn đến Việt Nam hợp tác với các anh để Việt Nam để mở, để huấn luyện cho hội thánh Việt Nam của mình, để mở mang hội thánh. Ra thưa quý vị, cảm tạ Đức Chúa Trời, chúng ta thấy đây là cái ân huệ mà Chúa đang mở ra, những cái dấu hiệu nó chứng tỏ đang mở ra. Cầu xin Chúa ban ơn để cho hội thánh của chúng ta ở tại bên Mỹ này, chúng ta cũng sẽ thấy những cái điều đó, tham gia vào, bước vào trong cái luồng gió của Đức Thánh Linh để cứu rỗi
tất cả 90 triệu, 10 năm nữa là đến 100 triệu người Việt Nam. Cho đến giờ phút này chỉ có 2%.
Xin Chúa thôi. Mình thấy rõ Chúa thương xót. Chúa thương xót, Chúa đang ban ơn đến cho dân tộc của mình. Đem cái tin lành mà Chúa đến.
Ở đây thành ra vì vậy mà Chúa nói những người ở tại Philadelphia này là họ là những cái người mà có thể nói rằng là nhỏ hội thánh, nhỏ thôi. Có thể là hội thánh là do từ nơi hội thánh Epheso, ông Paulo cũng tới Epheso, ông ở 2 năm và ông giảng tin lành cho khắp cả cái vùng tiểu Á đó. Thành ra 7 cái hội thánh này đều có lẽ là đều do ông Paulo ông mở ra. Thành ra nó là một cái trạm nhỏ thôi. Và Chúa nói ở đây là ta biết dầu các ngươi có ít năng lực, có ít năng lực. Nhưng mà là tại sao Chúa khen? Chúa không có cái gì quở trách cái hội thánh này hết. Là bởi vì tại sao? Là bởi vì Chúa khen hội thánh là họ trung tín. Họ trung tín, giảng dạy lời của Đức Chúa Trời, không thỏa hiệp, không có thay đổi và không có bỏ đi. Và thứ hai nữa là họ trung tín để giảng phúc âm của Chúa, để làm cái công việc môn đệ hóa tất cả những người ở tại đó. Và không có chán nản, không có sợ sệt. Dầu là họ bị ở bên trong, họ bị những cái người Do Thái giả đó tấn công, hãm hại ở bên ngoài, họ bị chính quyền cũng bắt bớ, cũng tất cả mọi sự như tất cả những cái hội thánh khác.
Nhưng mà họ kiên trì trung tín với Chúa và giảng dạy lời Chúa, không có thay đổi. Và vì vậy mà Chúa cũng hứa là vì họ trung tín, họ không có thay đổi, vì họ kiên nhẫn chịu khổ để giảng tin lành của Chúa cho đồng bào, thì Chúa đã mở cửa thì họ bước vào. Và vì họ bước vào cho nên Chúa cứ tiếp tục mở cửa. Thưa quý vị, nếu Chúa mở cửa mà sau một thời gian mình cứ đứng ì ra, hay là mình ngồi không, mình đi vòng vòng chẳng hạn, không có làm gì hết á, thì có lẽ là Chúa cũng lắm, phải vậy không? Nhưng mà ở đây là Chúa mở cửa. Và họ thì dầu là ít năng lực, Chúa nói đây dầu các con ít năng lực, ít người, ít tiền bạc, ít nhân tài, không có những cái nhân tài xuất sắc, nhưng mà họ trung tín, họ học lời của Chúa thì họ dạy lời của Chúa, giảng lời của Chúa, mà họ làm tất cả mọi sự đó. Và vì vậy mà Chúa cũng khen rồi. Ở đây là hội thánh, có một trong hai hội thánh không có, Chúa không có chê trách chút nào hết. Dầu họ bé nhỏ thôi, họ cũng bị thử thách. Và Chúa nói là bởi vì người, các ngươi đã trung tín, giữ lời kiên nhẫn của ta, nên ta cũng sẽ gìn giữ các con khỏi giờ thử thách, là giờ sẽ đến trong khắp thế gian để thử những người sống ở trên khắp mặt đất. Hay nói một cách khác là bởi vì họ bé nhỏ nhưng mà họ trung tín, họ gìn giữ, họ chịu khổ để họ giảng tin lành, họ gìn giữ lời của Chúa, không có bỏ bê lời của Chúa, không có thay đổi lời của Chúa, không có theo tà giáo chẳng hạn. Thành ra là họ đã kiên nhẫn giữ lời Chúa thì Chúa cũng giữ họ được bình an, bảo vệ họ được bình an. Bởi vì Chúa nói rằng là ta sẽ giữ con ra thoát ra khỏi cái thì giờ thử thách. Và cái câu này đó thì nó cũng là một cái đề tài tranh luận rất là lớn từ cả mấy chục năm nay, cả trăm năm nay. Cái câu này có thể có hai cách giải thích. Biết là quý vị ở đây ai đã xem cái phim Left Behind. Ok, đó là một cách giải thích cái đoạn kinh thánh này. Tức là những người ở giải thích ở đây đó là Chúa sẽ gìn giữ hội thánh của Chúa thoát ra khỏi cái cơn đại nạn sẽ xảy ra ở trên khắp thế giới bằng cách là Chúa cất hội thánh lên. Còn người ngoại đạo hay là tín đồ mà dở ngương như tôi trước đây khi còn nhỏ chẳng hạn đó thì là bị bỏ lại. Vì đó ai Chúa cất lên thì họ dựa vào hai cái đoạn kinh thánh ở Côrintô thứ nhất. Trong tích tắc, trong nháy mắt, khi tiếng kèn gió sẽ thổi, chúng ta sẽ được biến đổi và sẽ được cất lên với Chúa. Ở trong Tê-xu-lu-ca thứ nhất là khi tiếng kèn Chúa sẽ từ trên trời sẽ giáng xuống và sẽ đón tiếp tất cả thiên sứ, đón nhận tất cả những con cái của Chúa và chúng ta sẽ ở với Chúa đời đời. Thì là vì vậy mà họ ghép thêm hai cái đoạn kinh thánh đó
vào ở trong cái câu này. Cho nên họ giải nghĩa rằng là Chúa sẽ cất hội thánh lên trước khi Chúa đổ cái cơn thịnh nộ của Ngài xuống, mà ở trong Khải Huyền từ đoạn 4 cho đến đoạn 22 để nói đến tất cả những cái điều đó. Tuy nhiên thì là nếu chúng ta đọc kỹ, cũng có một cái quan điểm về thần học người khác nữa, là đối với những cái người mà theo cái thần học dispensationalism là phân kỳ đó, thì họ tin rằng là hội thánh là một cái cộng đồng đặc biệt ở trong cái khung parenthesis, còn người Do Thái hay là nước Do Thái dân của Chúa đó nó khác hơn với hội thánh. Nó khác hơn với hội thánh, cho nên rằng là hội thánh sẽ được cất lên, và cái cơn đại nạn đó là để dành cho người Do Thái thôi, như là ông Daniel đã nói là cái tuần lễ cuối cùng sẽ là cái tuần lễ đại nạn cho Gia-cốp, con cái của Gia-cốp. Thành ra họ giải nghĩa như vậy, vì vậy mà họ cho rằng là hội thánh của Chúa sẽ được cất lên, Chúa sẽ bảo vệ cất lên. Nhưng mà thì đọc kỹ lại những cái câu ở trong Côrintô thứ nhất và Tê-su-lu-ca nhất đó, thì không có chỗ nào Kinh Thánh nói rằng là Chúa sẽ đến thế gian này hai lần. Lần thứ nhất là bí mật để cất hội thánh lên, không có. Không có, Chúa không có chỗ nào Kinh Thánh nói cái điều đó hết. Thứ hai là Chúa không có cất hội thánh của Chúa lên khỏi cái cơn đại nạn đó. Trong khi đó thì là trong lịch sử trên thế giới này thì chúng ta thấy rằng là, và những cái người khác nữa thì là sẽ bị. Thì tại sao? Mình thấy là trong cái thời mà xuất Y Tô Ký thì dân Do Thái đang ở giữa vòng người Ai Cập, Chúa đổ 10 cái tai họa đó xuống, họ ở giữa đó. Thấy không? Quý vị đọc lại trong đó, thì thấy rằng là họ, dân Do Thái ở ngay giữa đó, nhưng mà không có bị gì hết à. Phải không? Không có bị gì hết. Chúa bảo vệ cho họ. Dầu là Chúa đổ 10 cái tai họa đó xuống cho dân Ai Cập, mà ngay cả những cái người Ai Cập nào mà tin theo cái lời hứa của Chúa, mà giết con chiên để bôi cái huyết đó ở trên cái ngạch cửa đó, ngay cả những cái người Ai Cập đó cũng được cứu cũng được thoát khỏi Thành ra chúng ta không nhất thiết là Chúa bảo vệ chúng ta bằng cách là cất chúng ta ra khỏi những cái tai họa mà nó đang xảy ra. Thành ra mình thấy rõ ràng ở đó. Rồi ở ngay ở đây thì trong cái đoạn 4 này thì là ngay cả ông Văn cũng ổng được nhìn thấy lên trên trời, ổng thấy vô số những thiên sứ, rồi ổng thấy có vô số những người từ khắp tất cả các dân tộc, các nơi đều lên ở trong thờ phượng Đức Chúa Trời, ca ngợi Đức Chúa Trời. Thì cái vị trưởng lão đó hỏi ông Văn là những cái người này là ai? Thì ông Văn ông khôn ngoan, ông trả lời thì chắc ông biết. Ông biết. Thì cái người trưởng lão đó, vị trưởng lão nó nói gì? Đây là những người đã ra khỏi cái cơn đại nạn, đã tắm vào trong huyết của Chúa, Cứu Thế Giê-xu. Thành ra thì là ngay Kinh Thánh nói rằng là Chúa có thể bảo vệ, gìn giữ chúng ta ngay trong những cái cơn đại họa đó, mà cho chúng ta đi qua khỏi đó. Và cái điều này tôi tin chắc là nó đang xảy ra, thưa quý vị. Theo như cái báo cáo của cái lời tiếng nói của những người tử đạo, The Voice of the Martyrs, và hay là của Open Doors, thì thưa quý vị, trong thế kỷ thứ 20 có cả 100 triệu tín hữu của Chúa Cứu Thế Giê-xu bị tàn sát. Cả 100 triệu ngay hiện tại bây giờ, trong những cái thời gian gần đây thôi. Cái nước, những cái làng mà theo Cơ Đốc giáo, theo Chính thống giáo hay Công giáo hay Tin lành, bị những cái toán dân quân Hồi giáo nó tới tàn sát, nó đốt hết. Nó bắt cho đến bây giờ, mới cách đây vài tháng thôi, nó còn treo cái bảng quảng cáo lên bằng tiếng Ả Rập là nó bán nô lệ là những tín hữu Christian. Nó bán ở giữa chợ đó. Cả 100 triệu người. Người ta đã giải thích là trong cái thế kỷ 20, tín đồ của Chúa Cứu Thế Giê-xu bị bạc bớ tàn sát, nghĩa là còn hơn hết tất cả những cái thời đại 300 năm đầu nữa. Nhưng mà trong khi đó thì cảm tạ Đức Chúa Trời, đạo của Chúa cũng vẫn phát triển. Phát triển như là quý vị thấy cái Harvester Ministry trong các nước ở Phi Châu, họ có mấy chục ngàn thánh Phi Châu ở tại. ngay chúng ta ở đây, ở Việt Nam của mình. Tôi đã nói chuyện với một số người ở tại Quảng Ngãi, những anh em sắc tộc của chúng ta. Đã có người bị đánh đập vậy, cho đến giờ phút này. Có người bị chết nữa. Thành ra, thưa quý vị, tôi tin rằng là cái điều mà mình giải thích ở đây, Chúa hứa với lại Hội Thánh Philadelphia đó, Ngài sẽ bảo vệ, gìn giữ họ thoát ra khỏi cái sự thử thách đó, dầu là tất cả những cái khó khăn, cái tai họa nó sẽ đổ xuống cái thế gian vô tín này cho đến ngày cuối cùng. Nhưng mà nếu ai là những người trung tín, ai là những người thờ phượng Đức Chúa Trời, thì Chúa sẽ bằng cách này hay cách khác, mình không biết được, nhưng mà Ngài sẽ bảo vệ, gìn giữ chúng ta. Và tôi và quý vị ngồi đây giảng tin lành tự do, muốn nhóm họp lúc nào cũng được. Tôi nói chuyện với những người ở bên Việt Nam, cảm tạ Đức Chúa Trời. 43 năm ở tại bên Mỹ này, tôi mở ra vài hội thánh và tôi đã giảng tin lành. Chưa có ai, tôi không có phải xin phép ai hết trơn á. Và khi tôi giảng, tôi không phải trình với ai hết á. Là tôi giảng cái gì? Trong khi đó, anh em của mình ở bên đó muốn mở ra một cái nhóm nhỏ đó, tới nó làm khó dễ, nó đủ mọi thứ hết trơn, rồi giảng phải nộp bài giảng. Chúng tôi cũng đề nghị bên đó một vài hội thánh để mà dạy chương trình thần học đó, thì là chính quyền đó nó muốn, nó cho phép tôi về bên đó để mà dạy đó, thì phải nộp tất cả những cái bài học cho nó kiểm duyệt. Quý vị nghe sướng không? Cho nên là cho đến giờ phút này, 40 mấy năm rồi tôi về bên đó, mấy chục năm rồi. À, mình không có sợ gì hết, nhưng mà không có, chúng ta là những người tự do, mình nhờ cậy Đức Chúa Trời. Thành ra tôi tin chắc rằng là Chúa đang bảo vệ tôi và quý vị. Đây là cái đặc ân lớn lao, mình chưa có bị bắt bớ, chưa có bị, nó cũng có thể nó sắp tới. Cho đến bây giờ nó có những cái luật về đồng tính luyến ái này kia nọ đó, mình theo Kinh Thánh rồi mình chống lại đó là mình cũng kẹt lắm. Thành ra nó cũng đang tới ở thế giới Tây Phương này, mà nó cũng đang tới ở đây đó. Nhưng mà cảm tạ Chúa bao lâu mình còn tự do, thì rõ ràng là Chúa cứu chúng ta, mà Chúa cứu hội thánh ở tại Philadelphia này là bởi vì họ trung tín, là bởi vì họ kiên trì để giảng tin lành của Chúa, dầu là họ có ít năng lực. Còn xin Chúa ban ơn hướng dẫn để cho tôi và quý vị. Và lời của Chúa khen là cái gì? Chúa sẽ ban cho họ những cái mão của sự sống. Ở trong Kinh Thánh thì có ít nhất là 6 cái loại mão. Ở đây nói là cái sự sống đời đời, cái mão của sự sống đời đời, rồi cái mão của vinh quang, cái mão của công chính, cái mão vàng, rồi cái mão của sự vui mừng. Đó là những cái điều mà Chúa ban cho con cái của Chúa, những người trung tín với Ngài, Chúa đang ban cho chúng ta. Còn Chúa ban ơn cho tôi và quý vị, cho hội thánh của Chúa tại đây. Chúng ta có thể ít người, chúng ta có thể ít năng lực, chúng ta không có bạc triệu, không phải như những cái mega church mà hy vọng sau này nó cũng trở thành là mega church, who knows. Yeah, ở tại đây. Nhưng mà Chúa, chúng ta làm gì? Chúa khen ở hội thánh ở đây là vì họ trung tín. Vì trung tín không phải vì họ lớn. Epheso lớn lắm mà, hội thánh Epheso lớn lắm, hội thánh Epheso tổ chức cả một cái cộng đồng cho cả thế giới à, năm sau đấy. Nhưng mà không có được khen nhiều, nhưng mà hội thánh ở đây được Chúa khen ngợi. Chúa hứa sẽ ban cái mão được. Thế nên là các ngươi ở tại hội thánh này sẽ trở thành ra những cái cột trụ. Chúng ta biết là những cái đền lớn đó, khi mà động đất hay cái gì nó sụp, nó còn lại cái gì? Mình thấy những cái cột trụ. Cột trụ là cái điều mà vững chắc nhất. Và cái người ở Philadelphia này thì họ cũng thường bị động đất, nên họ phải chạy ra đồng vắng để mà họ trốn, họ ở cho nó an toàn. Thì Chúa nói rằng ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những cột trụ, có nghĩa là ta sẽ ban cho các ngươi một cái sự sống an toàn, vững vàng, chắc chắn, dĩ nhiên là ở trên nước thiên đàng, và chúng ta ở trong đền thờ của Đức Chúa Trời. Thì đó là cái điều mà có thể nói là bình an, tốt đẹp nhất, và chúng ta nhận được cái mão triều thiên của Chúa trước mặt Đức Chúa Trời. Đó là cái điều, là cái sự sống đời đời, vui mừng, bình an. Ngay giờ phút này chúng ta cũng đang có những cái điều đó. Nếu quý vị là con cái thật của Chúa, quý vị hết lòng phục vụ Chúa, trung tín phục vụ Chúa, thì quý vị sẽ thấy được cái sự vui mừng, bình an, cái hy vọng ở trong đời sống của mình. Chúng tôi phục vụ Chúa 40 mấy năm, chẳng có bao giờ giàu có gì hết. Sư mình đang giàu nổi. Nhưng mà cũng không bao giờ nghèo, không có bao giờ hối tiếc chút nào hết. Lạy Chúa, xin Ngài ban ơn cho còn bao lâu chúng ta sẽ tiếp tục phục vụ Chúa, rao truyền lời của Chúa, Cầu xin Chúa ban ơn cho hội thánh của Chúa tại đây. Khi quý vị đối diện với Chúa, cũng giống như hội thánh Philadelphia, mình sống trong cái tình yêu thương, trung tín giảng dạy lời của Đức Chúa Trời, để không có một cái lời trách nào khi mình đứng trước mặt. Đó là cái điều. Ta đến thì cầu nguyện Chúa. Cái lời Chúa là Cha yêu dấu của chúng con. Con vui mừng cảm tạ ơn Ngài. Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, Ngài là đấng yêu thương, chăm sóc, nhìn giữ chúng con. Ôi Chúa ơi, chúng con cảm tạ ơn Chúa vì Chúa đã yêu thương chúng con, Ngài đến để cứu rỗi chúng con, và Ngài đã chọn chúng con để làm con cái của Ngài. Bởi đức tin của chúng con trở thành ra con dân của Chúa. Là Chúa, xin Ngài cho chúng con cũng giống như hội thánh Philadelphia ở tại đây. Có lẽ chúng con còn nhỏ bé, chúng con không có nhiều những tài năng xuất chúng, chúng con không có tiền bạc nhiều, không có tất cả. Nhưng mà chúng con là Chúa, cầu xin Chúa Ngài ban cho hội thánh của Chúa. Nhưng mỗi người trong chúng con hãy trung tín trước mặt Ngài, trung tín giảng dạy lời của Chúa, học hỏi lời của Chúa, giảng dạy lời của Chúa một cách trung thực. Và là Chúa, xin Ngài cho chúng con cứ kiên trì để truyền giảng, làm chứng và truyền giảng về tin lành của Chúa, cứu rỗi của Chúa cho đồng bào, đồng loại của chúng con từ ở cộng đồng này và cho đến khắp tất cả các nơi khác, nơi nào mà Chúa mở cho chúng con, Chúa đem chúng con đến. Chúng con cảm tạ ơn Ngài. Vì lại Chúa, chúng con biết chắc là chúng con thấy rõ Chúa đang mở cửa cho ít nhất là dân tộc Việt Nam của chúng con. Lại Chúa, xin Ngài cho hội thánh của Chúa, cho mỗi người trong chúng con ở tại đây để bước vào trong cái làn sóng mà Đức Thánh Linh đang vận hành ở trên để cứu rỗi dân tộc của chúng con. Mùa gặt thì đặt đã chín vàng. Ôi, lại Chúa, xin Ngài giúp sức ban ơn để cho hội thánh của Chúa tại đây cũng sẽ cầu nguyện với Chúa để Chúa gửi thêm người con gặt, và chính chúng con cũng sẽ bước vào để được trang bị, được trở thành ra những con gặt, để trở thành ra những người trang bị cho con gặt, cho mùa gặt của Chúa, để Chúa, để chúng con để có thể môn đệ hóa toàn thể dân tộc Việt Nam của chúng con trước khi Chúa đến. Chúng con cảm ơn Ngài, còn cảm tạ ơn Chúa và cầu nguyện danh Jesus Christ. Amen.